hàng chục người trong đó có các đảng viên và học giả mới công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Theo yêu cầu với chữ ký của các nhân vật như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và giáo sư Tương Lai, dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm ngoái về công khai tài sản của các cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện, bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, Internet, cổng thông tin điện tử. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ, nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên, thư ngỏ con đoạn. Việc làm này của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê khai tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định 99, để nhân dân báo chí tham gia giám sát, cán bộ cấp thấp hơn, do đó cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cấp cao chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Hiện chưa có phản ứng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 ở thủ đô hôm 7 tháng 5, ông Trọng có nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó ông cho rằng một số cán bộ ở cả cấp chiến lược đã vướng vào tham nhũng, lãng phí tiêu cực và lợi ích nhóm. Ông cũng nói tới việc cải cách chính sách tiền lương, đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không ký tên vào thư ngỏ, viết: "Xin trích, kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi." Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng với việc ví von lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông viết tiếp: "Xin trích, chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở, bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò. Tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả nếu kê khai trung thực. Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình ra cho bàn dân thiên hạ thấy xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm không?" Luật sư Định đặt câu hỏi.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hôm 5 tháng 5 xin vắng mặt trong buổi gặp gỡ các cử tri thành phố Hồ Chí Minh giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe cũng như tương lai chính trị của ông. Các đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri mình đại diện, nhưng theo báo chí trong nước, ông Quang không đến. Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê được Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn lời nói rằng nhà lãnh đạo này bận công tác và đang chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 7. Bản tin ngắn của VOV không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác về chủ tịch Quang, mà hiện có tin đồn sang Nhật chữa bệnh kể từ đầu tháng 4. Cũng như lần xuất hiện đồn đoán tương tự hồi tháng 8 năm ngoái, chính phủ Việt Nam không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận thông tin này. Nhiều tuần lễ qua, hình ảnh ông Quang vắng bóng trên truyền thông nhà nước, nhất là trong các buổi tiếp xúc như thường lệ với lãnh đạo nước ngoài tới thăm Hà Nội. Báo chí chỉ đăng các bài viết được cho là do chủ tịch Quang chấp bút như bài viết nhân ngày 30 tháng 4. Tin cho hay hội nghị Trung ương 7 dự kiến khai mạc sáng 7 tháng 5 để bàn cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có công tác giám sát, kỷ luật trong đảng, công tác cán bộ. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng cuộc họp lần này sẽ xem xét đề án nhân sự cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. Giới quan sát nhận định rằng nhiều khả năng sẽ có thay đổi ở vị trí của ông Quang và sẽ xuất hiện thêm một số gương mặt mới trong Bộ Chính trị, thay ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe và ông Đinh La Thăng bị kỷ luật và tống giam. Truyền thông trong nước đưa tin rằng hội nghị Trung ương 7 sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng 5.
Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cố vấn gốc Việt của Thủ tướng Slovakia, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, 3 ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, theo nhật báo TASS của Đức. Truyền thông Slovakia hôm 7 tháng 5 đồng loạt dẫn lại thông tin này. Thông tin trên đưa ra giữa lúc báo chí trong nước cho hay, ông Thanh bất ngờ rút kháng cáo kêu oan về án tù 14 năm và tù chung thân của mình, ngay trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm vào ngày 7 tháng 5. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa ra là vì lý do sức khỏe. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du sinh ở Slovakia. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 80, ông Quang mở một công ty du lịch, rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang có quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Ông từng giữ vai trò cố vấn cho cựu thủ tướng Robert Fico trong lĩnh vực ngoại thương. Sau khi Slovakia mở đại sứ quán tại Hà Nội, thì ông trở thành tham tán thương mại đại sứ quán nước này tại Việt Nam. Tuần trước, báo Đức loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí bị Việt Nam truy nã. Phía Đức nói ông Thanh bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái khi đang xin tị nạn tại đây. Còn Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Theo tờ TASS, chuyến bay chở 4 người, bao gồm Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, một quan chức an ninh cấp cao và một người hộ tống, đã từ Paris hạ cánh xuống sân bay Praha ở thủ đô Cộng hòa Séc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Theo lịch trình, các quan chức Việt Nam sẽ đến Vienna, Áo, rồi từ đó sang Bratislava, thủ đô của Slovakia, để làm việc với Bộ Nội vụ nước này. Tuy nhiên, lịch trình này đã bất ngờ thay đổi vào ngày cuối trước khi cuộc họp diễn ra, khi Slovakia đã chuẩn bị sẵn sàng xe limousine để đón các quan chức Việt Nam. Phía Việt Nam nói muốn được đón tại Praha để sau đó bay tới Moscow ở Nga vì Bộ trưởng Tô Lâm có cuộc họp tiếp theo tại đây. Do đó, Slovakia đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam chiếc chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ để phục vụ cho việc đi lại. Báo chí Đức nói ông Thanh đã bị bắt vào một chiếc xe VW 7 chỗ ngồi vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại một công viên ở Berlin. 3 ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc, 4 giới chức Việt Nam đã bay từ Praha đến Bratislava trên chiếc Airbus A319 của chính phủ Slovakia. Các quan chức hai bên đã có một cuộc họp tại khách sạn Burik. Vào thời điểm này, các nhà điều tra tin rằng ông Thanh vẫn đang có mặt tại châu Âu. Trong khi đó, hệ thống định vị trên chiếc xe được cho là chở những người đàn ông Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc đã đậu ngay gần khách sạn của chính phủ. Nhật báo TASS đưa tin, tại cuộc họp với các quan chức Việt Nam ở khách sạn Burik có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak, người đã từ chức của Slovakia, hai bộ trưởng khác và một người Việt Nam tên là Lê Hồng Quang. Tuy nhiên, vai trò của giới chức gốc Việt này cụ thể ra sao trong cuộc họp lại không được nêu rõ. Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi đại sứ Slovakia Igor Pakulak kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang đã được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Quang sẽ sớm được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo lời khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là người đứng đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vẫn theo nhật báo này, kể từ khi ông Lê Hồng Quang trở thành nhà ngoại giao đứng đầu tại Hà Nội, thì một mối nghi ngờ mới nổi lên. Bất cứ ai muốn nhận được thị thực du lịch ở Slovakia đều phải trả 3.000 euro. Mức phí này được cho biết còn cao hơn nhiều nếu muốn xin visa đi lao động ở Slovakia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Slovakia từng bác bỏ cáo buộc này, theo tờ Slovak Spectator. Sau khi bị truyền thông cáo buộc tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Thanh, chính phủ Slovakia lên tiếng phủ nhận có đóng bất cứ vai trò nào trong vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Kalinak khẳng định không có tên của người bị bắt cóc trong danh sách hành khách trên máy bay. Reuters tuần trước đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Slovakia hôm 3 tháng 5 đã triệu tập Đại sứ Việt Nam lên làm việc để làm rõ. Tờ TASS nói không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về cuộc họp của Bộ trưởng Công an Việt Nam tại Moscow, vốn là lý do dẫn đến việc Slovakia cho các quan chức Việt Nam mượn máy bay. ông Thanh xuất hiện trở lại trên truyền hình Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 trong các bản tin nói ông tự nguyện ra đầu thú. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Ông Thanh đã bị tuyên hai bản án 14 năm tù và chung thân, và ông đã kháng án. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Thanh, cho Reuters biết, cựu quan chức này đã rút đơn và cho hay thân chủ của mình không có vấn đề về sức khỏe. Luật sư Quynh nói với Reuters rằng, lần cuối cùng tôi gặp ông ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng không giải thích gì thêm. Hiện phiên tòa xét xử những người tham gia và có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vẫn diễn ra tại Đức. Trong phiên xét xử ngày 7 tháng 5, ngoài Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là mật vụ tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, còn có sự hiện diện của bà Trần Dương Nga, là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh.